Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, thưa toàn thể liệt quý vị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một tỉnh nằm ven biển thuộc vùng Đông Nam Bộ, với số lượng tăng ni hơn 4.000 vị, được sự bảo bọc và chở che của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Quảng Hiển, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và hơn thế nữa, một niềm vinh hạnh lớn cho giáo hội tỉnh nhà, đó là hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc năm 2015 được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và chiều hôm nay, tại hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Tân Thành, chúng con lại một lần nữa được cung đón bước chân an lạc của chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và trước khi đi vào buổi giảng, chúng tôi xin được giới thiệu đến tất cả liệt quý vị. Trước mặt quý vị là Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, trưởng Phân Ban Thanh Thiếu niên Phật tử Trung ương. Xin toàn thể hội trường cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính bạch Thượng Tọa, thưa toàn thể liệt quý vị, giờ này hội trường chúng con trang nghiêm, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa cùng toàn thể liệt quý vị niệm Phật cầu gia bị.
Nam Mô
xin thân mời liệt quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hoằng pháp viên của hội thảo hoằng pháp toàn quốc do Ban Hoằng Pháp Trung ương kết hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Thì chiều hôm nay, trong cái thời thuyết giảng này, thì thầy xin đảm trách cái chủ đề hôm nay nó tương đối là mới. Nói tương đối là mới thì nó cũng không đúng, nhưng mà phải nói rằng trong suốt hai ngày qua tập huấn thì chắc có lẽ là quý vị cũng nghe rất là nhiều chư tôn đức giảng sư thuyết trình rồi, đúng không? Thì ít nhiều gì quý vị cũng đã nắm được rồi. Thì cái chuyến tham dự lần này, chúng ta xác định lại một điều là trên bảng trước mặt chúng ta đó là cái từ là tập huấn hoằng pháp viên, đúng không ạ? Điều đó để nói lên cái gì? Điều đó để nói lên cái tính cách sư phạm của chúng ta, là hiện nay ngồi ở trong đạo tràng này là những quý vị có tâm nguyện đối với ngành hoằng pháp, đúng không? Tâm nguyện đối với ngành hoằng pháp, muốn đem giáo pháp Đức Phật vào trong đời sống của chúng sinh. Muốn được như vậy thì đòi hỏi cái người làm công tác hoằng pháp, người làm công tác truyền giáo, mang thông điệp của Đức Phật đi vào đời đó, chúng ta phải nắm vững giáo lý Đức Phật, nắm vững phương pháp để truyền đạo. Nếu chúng ta không nắm vững mà chúng ta đi truyền đạo đó, thì chúng ta truyền sai rất nguy hiểm. Bởi vì Đức Như Lai dạy chúng ta rằng tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Chúng ta chú ý cho cái điều đó. Cho nên đòi hỏi cái người làm công tác hoằng pháp, nhất là hoằng pháp viên Phật tử, chúng ta cũng phải nắm một số cơ bản về vấn đề giáo lý, về phương cách để mà hoằng truyền, tức là phương cách để mà chúng ta có thể đem giáo lý Đức Phật đưa vào đời. Đối với cái lãnh vực của thanh thiếu niên thì lại là một lãnh vực hết sức nhạy cảm. Nhạy cảm ở đây có nghĩa là đây là một cái đối tượng mà chúng ta rất khó để có thể nói rằng cuốn hút họ đi vào ở trong đời sống. Cho nên vì thế mà chúng ta cần phải có một cái phương pháp thật sự là tốt hơn. Thì chiều hôm nay thầy xin xoay quanh cái vấn đề đó, tức là Phật giáo và tuổi trẻ hay là Phật giáo và thanh thiếu niên. Thì thầy xin thưa rằng lâu nay ở trên đất nước của chúng ta lại hình thành những cái câu nói hết sức sai lầm. Thầy xin thưa là mặc dầu đạo Phật truyền vào Việt Nam rất là lâu, cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai, có thể nói rằng trên dưới 2000 năm, ông cha ta đã đồng hành cùng với Phật giáo. Phật giáo có mặt để mang cái lợi ích, có lúc Phật giáo trở thành quốc giáo của đất nước. Nhưng mà phải nói rằng người dân chúng ta đó, nhất là người Phật tử đó, thì hiểu đạo Phật chưa nhiều. Cho nên từ cái chỗ này đưa đến những cái hệ lụy ở trong cuộc sống mà chúng ta thấy rất là khó. Thầy lấy một cái thí dụ ở trong kinh Đức Phật dạy đó, nhất tăng đáo nhất Phật lai, đúng không? Nhất tăng đáo nhất Phật lai có nghĩa là một vị mà thầy á, một vị tăng tới nhà đó như một vị Phật tới nhà, đúng không? Nhưng mà lâu nay chúng ta lại hình thành một cái nghĩ khác đi. Khác đi có nghĩa là một số quý thầy lại tập trung trong cái nghi lễ nhiều quá, cho nên người ta thấy bóng của mấy thầy tới là người ta nghĩ ngay đến sự chết chóc. Nhà ai mà có người chết là mới có mấy thầy tới, đúng không? Cho nên từ đó nó tạo thành cái mà nhà ai mà thấy tự nhiên có ông thầy tới không, là người ta nghĩ ngay nhà đó có đám chết rồi, hoặc là có đám bệnh hoạn gì đó để cầu an cầu siêu, đúng không ạ? Từ chỗ đó mới thấy được rằng là giáo lý của chúng ta chưa có phổ cập, mà cái vấn đề nghi lễ đó, thì chúng ta lại đặt nặng nhiều hơn, chứ vấn đề giáo lý tu học thì chúng ta lại không đặt nặng. Trong khi cái giáo lý tu học mới là cái chính của người học Phật, cái chính của người học Phật. Cho nên á, đối với giới trẻ của chúng ta đó, lại tồn tại một cái câu mà chúng ta thường nghe đó, bảo là trẻ vui nhà, già vui chùa. Có không, quý vị có nghe câu này không? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Có nghĩa là ở trong mà mỗi lần vô trong chùa là coi như là gần đi rồi. Cho nên thường ấy là bảo là về hưu rồi mới đi chùa. Mà cuộc đời bảo là vô thường, biết đâu mà được, nhưng mà lại hình thành như vậy. Có nghĩa là già rồi mới vô chùa. Rồi thậm chí coi chùa như là một cái nơi mà tập trung toàn là bệnh hoạn, thất tình, chán đời, cái gì đó để mà vô. Thầy nhớ có một lần thầy đi giảng, có một cái Phật tử họ rất là thâm tình, họ hỏi thật, hỏi thưa thầy, con hỏi thầy đừng có giận. Hỏi có gì đâu giận, quý Phật tử cứ hỏi. Thì quý Phật tử đó hỏi thầy, vậy chứ con nghe nói là mấy thầy mấy sư cô thất tình đi tu đúng không? Thầy nói đúng chứ. Đúng, hoàn toàn cái câu này là chính xác. Từ hòa thượng đến ni trưởng đến thượng tọa, đại đức tăng ni đều thất tình đi tu hết. Thầy dám khẳng định một điều vậy đó. Thất tình đi tu hết á. Rồi hỏi thầy vậy chứ, vậy thầy thất tình năm mấy tuổi? Thầy nói năm 6 tuổi. 6 tuổi. Rồi bắt đầu nói thầy giỡn hoài, 6 tuổi mà sao biết yêu đâu thất tình. Thầy nói ủa hồi nãy quý vị đâu có hỏi thầy là biết yêu hay không, mà cái câu hỏi của quý vị là mấy thầy mấy sư cô thất tình để đi tu, đúng không? Nó dạ đúng, chứ đâu có nói với thầy là cái chuyện mà nam nữ gì đâu, mà cái câu hỏi là thầy là phải thất tình đi tu không, thì thầy nói đúng rồi. Rồi mấy vị nói con không hiểu. Có gì đâu không hiểu, rõ ràng là quý vị học giáo lý nhưng mà chưa hiểu giáo lý, đến với đạo Phật mà chưa hiểu đạo Phật. Bây giờ quý vị nhìn trong bàn tay của thầy nè, thầy mới nói với quý Phật tử đó, bây giờ nhìn bàn tay của thầy nè, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, đúng không? Quý vị công nhận đúng không? Hay nói một cách chính xác đến tiếng người Việt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không? rất là bái. Như vậy thì quý vị nhìn theo, cũng nhìn theo bàn tay của thầy đếm nè: hỷ, nộ, ái, ô, ai, lạc, dục, đúng không? Vậy thì không không phải gì bảy cái thứ điên đảo này đi tu thì vậy là cái gì? Thấy chưa? Cho nên thầy nói một cái ý vậy để chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đến với đạo Phật thì chúng ta phải hiểu thật sâu giáo lý đạo Phật, chúng ta quen cái đó. Cho nên thầy mới nói rằng thay vì giới trẻ là cái tài nguyên của quốc gia, gần đây chúng ta nghe Liên Hiệp Quốc bảo là giới trẻ hôm nay là chủ nhân của ngày mai, đúng không? Cho nên á, người ta nói á, mùa một năm bắt đầu từ mùa xuân, con người bắt đầu từ tuổi trẻ, đúng không? Con người bắt đầu từ tuổi trẻ. Ấy vậy mà một tôn giáo lớn nhất ở trên mảnh đất Việt Nam, một tôn giáo có từ lâu đời trên mảnh đất Việt Nam, vậy mà hình thành nên cái câu là trẻ vui nhà, già vui chùa. Quý vị thấy có sót không? Có sót không? Sót xa chứ. Sót xa chứ. Cho nên thầy nói với hòa thượng của thầy lúc mà đi học mới về đó, thầy mới nói: con nghe nói chùa phát triển con cũng mừng. Đó, lúc mình đi học mà, nghe nói chùa phát triển con cũng mừng. Về thấy đạo tràng Bát Quan Trai tu một ngày Chủ Nhật không mà 700-800 người con cũng mừng. Nhưng mà xin thưa, mừng nuốt không vô. Người ta nói một câu là cười ra nước mắt. Hòa thượng hỏi sao vậy? Thầy mới nói là chùa của mình là đồ cổ không à. Ông nói chùa mình mới xây dựng có 100 năm đồ cổ đâu ông. Nói dạ đồ cổ. Nói sao vậy? Tôi nói đạo tràng thì 700-800 người, nhưng mà nhìn lại là thấp nhất là U60. Bóng dáng người trẻ đâu không thấy. Chả thấy bóng dáng người trẻ đâu hết á. Không có. Không thấy bóng dáng người trẻ đâu hết. Như vậy thì mình nghĩ tương lai của Phật Pháp sao đây? Trong khi chúng ta thấy ở ngoài á, tuổi trẻ là tài nguyên của quốc gia. Người ta nói mà, chính lúc còn sanh tiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định á, non sông Việt Nam có được dễ dàng hay không? Dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Là nhờ một phần lớn ở công học tập của giới trẻ, của các cháu, đúng không? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là từ ngàn xưa ông cha ta đã cũng đặt khẳng định rồi, lớp trẻ chính là tài nguyên của quốc gia. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là muốn đạo Phật chúng ta phát triển thì phải có lớp kế thừa chứ. Cho nên không có cái lý do gì chúng ta đi tu, chúng ta đi chùa mà để con em mình không biết đạo Phật. Cái này là một cái sai lầm lớn của chúng ta. Chúng ta thấy rõ ràng không? Cho nên gần đây á, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương á, xây dựng một cái chương trình rất là ý nghĩa, đó là Phật hóa gia đình. Phật hóa gia đình có nghĩa là xây dựng và khuyến khích giới trẻ làm lễ hằng thuận ở trong chùa, thậm chí khi sanh ra là sắc lọc đứa trẻ đó là Phật tử rồi. Cho nên á, gần 10 năm nay làm trụ trì đó, là chùa thầy có một cái thế hệ, thầy gọi là thế hệ F2, F3. Thế hệ F2, F3 đó là khỏi cần quy y. Mấy người kia hỏi sao vậy? Tôi nói quy y gì nữa? Ba mẹ nó làm lễ hằng thuận trong chùa, ba mẹ nó là Phật tử thì dĩ nhiên con rồng sanh ra rồng. Ba mẹ nó là Phật tử thì sanh ra nó là Phật tử con chứ, cần gì phải quy y nữa. Nó ẵm vô chùa hàng ngày mà cần gì phải quy y nữa. Nó ẵm vô chùa hàng rằm mà cần gì mà phải quy y nữa. Đợi nó lớn lên đi rồi nó học giáo lý rồi nó hiểu. Đó là thế hệ F2, F3. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là ở đây chúng ta cần phải thấy một điều rồi. Đức Phật dạy rất là rõ. Nếu ở ngoài thế gian thì người ta nói đòi hỏi một người trẻ đó có 3 cái mà quý vị thấy ở ngoài đời đó. Thứ nhất người ta gọi là tài, thứ hai gọi là đức, đúng không ạ? Thứ ba gọi là trí, đúng không? 3 cái này: tài, đức và trí. Nếu một người có tài mà không có đức thì quý vị nghĩ sao? Nhưng nếu một người có đức mà không có tài thì quý vị nghĩ sao? Đấy, cho nên người ta mới nói rằng tài là khóa mà đức là chìa. Nếu có khóa mà không có chìa thì cũng được, mà có chìa mà không có khóa thì cũng không được. Cho nên nó đạo đức là khóa mà văn hóa đó, văn hóa tức là cái văn hóa là chìa. Chúng ta nhìn kỹ ba cái thành tố này nè, cho nên tài nè, đức và trí, đúng không? Như vậy thì để định hướng cho giới trẻ thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ trong đạo Phật của chúng ta có ba thành tố. Ở bên ngày đời nó có ba cái thành tố, bảo là tài vừa nói đức, đúng không? Tài và trí. Thì đạo Phật của chúng ta có chứ, có không? Có bi, trí, dũng, đúng không? Nhất là mấy anh chị làm cái ngành hướng dẫn Phật tử, đúng không? Bi, trí, dũng. Cho nên đầu tiên là dạy giới trẻ có lòng từ bi. Một đứa trẻ mà không có lòng từ bi, không biết thương cha, thương mẹ, thương đồng loại, thương những người xung quanh mình, thì liệu đứa trẻ này có nên người được không? Liệu đứa trẻ này có nên người được không? Đấy. Thứ hai nữa là trí. Một đứa trẻ mà thất học thì đứa trẻ này liệu có nên người hay không? Đấy. Một đứa trẻ mà không có cái tự tin của bản thân, nhút nhát trước mọi hoàn cảnh, thì liệu đứa trẻ này có thành tựu ở trong cuộc sống không? Đấy, cho nên chúng ta thấy rõ ràng là ba cái thành tố ở trong nhà Phật để giúp cho giới trẻ định hình. Chúng ta thấy không? Cho nên Đức Phật nói đối với giới trẻ đó có bốn điều. Có bốn điều. Điều thứ nhất là từ xấu trở thành tốt. Từ xấu trở thành tốt. Sao là từ xấu trở thành tốt? Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo, trong một vùng thôn quê, thậm chí trong một vùng miền núi. Hôm rồi thầy có nghe được một cái tin, ở ngoài hình như Hà Tĩnh thì phải, có một cái em đó sinh ở vùng miền núi, nhưng mà thi 29 điểm trên 30 điểm. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cho nên hôm rồi đó thầy có nhờ chuyển dùm qua đường bưu điện và chuyển tới địa chỉ của em 5 triệu đồng, gọi là tấm lòng của thầy, để giúp em. Tại vì sao mà thầy nói như vậy? Bởi vì từ Đức Phật dạy từ xấu mà trở thành tốt. Những đứa trẻ này sanh ra trong một vùng thôn quê, trong một nhà nghèo, ba mẹ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, một nắng hai sương. Nhưng đứa trẻ này nó biết cái gì? Biết hiếu thảo, biết công ơn cha mẹ, cho nên nỗ lực chí thú để học hành, nỗ lực hết sức để học hành và định hướng được tương lai. Cho nên đứa trẻ này đầu tiên sanh ra là xấu, đúng không? Nhưng mà sau đó trở thành bác sĩ, trở thành kỹ sư, trở thành nhà doanh nghiệp, đem cái sự sức của mình cống hiến được cho đất nước, cống hiến được cho chúng sinh. Như vậy thì từ xấu mà trở thành gì? Thành tốt. Nhưng ngược lại, có những đứa trẻ từ tốt mà trở thành xấu. Sanh ra trong một gia đình có điều kiện, đủ ăn, đủ mặc, có điều kiện để học hành, nhưng đứa trẻ này không học hành. Đứa trẻ này không định hướng được tương lai, theo bạn bè đua đòi, không hề nghĩ tới công ơn của cha mẹ, không hề nghĩ xót thương sức lực của cha mẹ. Cho nên đứa trẻ này cuối cùng bỏ học và khép kín cuộc đời mình ở trong, đôi khi trong vòng lao lý nữa. Đúng không quý vị, thấy rõ ràng không? Cho nên bảo là từ tốt mà trở thành gì? Xấu. Hồi nãy là người ta từ xấu người ta đã thành tốt, bây giờ từ tốt trở thành xấu. Rồi thậm chí có những đứa trẻ là từ tốt trở thành tốt, có nghĩa là sanh ra trong một gia đình tốt, nhưng đứa trẻ này biết phấn đấu, biết học tập, biết vươn lên, biết kế thừa cái sản nghiệp của cha mẹ. Cho nên cha mẹ để lại một công ty nhỏ, nhưng đứa trẻ này nó khuếch trương thành một công ty rất là lớn. Cha mẹ để lại một cửa hàng nhỏ thôi, nhưng đứa trẻ này nó khuếch trương thành một cái công ty rất là lớn. Chúng ta thấy điều này bảo là từ tốt trở thành tốt. Nhưng có những đứa trẻ từ xấu trở thành xấu, sinh ra trong hoàn cảnh xấu rồi, thay vì không cố gắng định hướng để vươn lên trong cuộc sống, bị bạn bè xấu lôi kéo, cuối cùng trở thành người xấu. Cho nên bảo là từ xấu mà trở thành gì? Thành xấu. Đấy, cho nên chúng ta thấy rõ ràng là đối với giới trẻ có bốn cái điều mà thầy vừa nói đó. Thứ nhất là từ tốt thì trở thành gì? Từ xấu trở thành tốt. Rồi từ tốt trở thành xấu. Rồi từ tốt trở thành tốt. Và từ xấu trở thành xấu. Đó là bốn cái điều mà chúng ta thấy được nêu ở trong kinh. Ngoài bốn cái điều mà Đức Phật nói đối với giới trẻ nhỏ đó, đối với sự nhỏ đó, Đức Phật nói trong kinh nó có bốn điều. Thứ nhất là là đốm lửa nhỏ, đúng không? Chúng ta từng nghe trong kinh á, đốm lửa nhỏ tức là đốm lửa tuy nhỏ nhưng mà bùng phát một cái là trở thành đám cháy lớn. Rồi một con rắn nhỏ nhưng mà trở thành mãng xà. Rồi một ông hoàng tử nhỏ nhưng mà sau này trở thành ông vua minh quân. Một vị tu sĩ trẻ nhưng mà sau này trở thành bậc A-la-hán. Đấy, đó là bốn cái điều mà Đức Phật nêu ở trong kinh chúng ta thấy. Như vậy thì chúng ta thấy đối với tuổi trẻ đó thì chúng ta cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho họ, từng bước cho họ để họ gia nhập với đạo Phật. Cho nên á, trong một gia đình rất nhiều thế hệ, ở trong gia đình Việt Nam á, tức là gia đình truyền thống của Việt Nam rất nhiều thế hệ, thì chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ chúng ta muốn giáo hóa giới trẻ thì trước nhất bản thân của chúng ta phải tu. Bản thân phải tu thôi. Cho nên thầy mới nói hôm qua đó, giảng cho ban tổ chức đề nghị thầy là khiếu nại, bảo là thầy được mọi người biết đến qua hàng trăm cái đĩa giảng từ chùa Hoằng Pháp, từ trong nước cho đến ngoài nước, đúng không? Cho nên bây giờ Phật tử người ta yêu cầu là phải có một buổi giảng cho Phật tử. Thầy mới nói tu là Hoằng Pháp. Cái tựa đề đó, tu là Hoằng Pháp. Bởi vì nếu mà chúng ta Hoằng Pháp không tu thì rất là khó. Khó ở cái chỗ là gì? Thầy lấy thí dụ thôi. Thầy lấy thí dụ bây giờ thầy mới biết đạo nha. Bây giờ muốn đi chùa, nhưng mà nhìn cái bà hay cái ông kế bên nhà mình, ổng đi chùa hàng tuần, đi chùa hàng ngày, nhưng mà về đụng chuyện cái ổng dữ quá trời quá đất luôn. Đụng chuyện cái ổng chửi quá trời luôn á. Thậm chí thầy thấy cái điều này xảy ra trong cuộc sống. Cho nên những cái người mà kế bên á, người ta gọi những người này người ta cũng gọi là người tu. Nhưng mà ta gọi là tu gì? Tu hú. Người ta gọi người này là tu hú. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là chẳng những mình không mang lợi ích cho bản thân mình, nhưng mà mình còn làm cho người ta nhìn đạo Phật một cách xấu hổ đi. Cho nên cái điều này ở trong nhà Phật bảo là gì? Ở trong nhà Phật thường nói là sư tử trùng mà thực sư tử nhục á, tức là dòi trong mình sư tử, ăn thịt sư tử, chứ không có thiên ma ngoại đạo nào mà có thể phá được đạo Phật, cũng giống như là sư tử vậy đó. Không có con thú nào có thể giết chết được sư tử. Sư tử là chúa của muôn loài mà, đúng không? Nhưng chỉ có dòi trong mình nó giết được nó. Còn Đức Phật nói chỉ có đệ tử ta phá đạo ta mà thôi, chứ còn không có thiên ma ngoại đạo nào có thể phá được đạo của ta hết, trừ khi đệ tử ta phá thì thôi chấp nhận. Mà thường là vậy đó, ở trong nhà phá là thôi chịu thôi, đúng không? Giặt ở ngoài thì dễ phòng, chứ giặt ở trong mà kiểu ăn cắp ở trong rồi thôi đành chịu, đúng không nè? Rất là khó phòng, chúng ta nhìn kỹ nữa. Cho nên là ý ở chỗ này muốn nói cái gì đó. Muốn nói với chúng ta rằng khi mà chúng ta có tu á, thì cái thân không phải là chúng ta lên pháp tòa ngồi mới gọi là giảng pháp, đúng không? Cho nên chúng ta làm công tác quần pháp viên á, phải chú ý chỗ này. Có những cái chỗ á, mà chư tăng không tới được, nhưng mà Phật tử tới được, đúng không? Ở trong cơ quan, trong xí nghiệp, trong chợ búa rồi chứ, quý Phật tử tới được. Nhưng mà tới được lúc bây giờ làm công tác hoằng pháp, tức là nói giáo lý cho người ta nghe, phải tùy lúc, tùy nơi, tùy thời. Mà ở trong nhà Phật dạy có bốn cái điều kiện tuân thủ tuyệt đối đối với người làm công tác hoằng pháp. Thứ nhất là khế lý. Khế lý. Cho nên lý là gì? Tức là người làm công tác hoằng pháp á, là phải nắm vững được cái nền tảng giáo lý căn bản. Nếu không nắm vững được giáo lý căn bản thì rất là khó. Cho nên nãy thầy mới nói đó, hồi nãy thầy mới nói rằng lúc bây giờ đó, đối đi với trẻ đó phải biết hiểu tâm lý với trẻ. Không hiểu tâm lý với trẻ thì làm sao đến được với trẻ được, không đến với trẻ được. Cho nên gần đây đó, mấy anh lãnh đạo bên gia đình Phật tử, thầy mới nói là mấy anh đó, như anh Nhu, anh Châu rồi bây giờ là mấy anh trưởng lão này là đã gần 90 hết rồi, tám mấy hết rồi, mà bây giờ sinh hoạt với trẻ nó khó lắm. Cho nên á, cái sinh hoạt với trẻ là phải người trẻ. Người trẻ, mà trẻ ở đây á là nó mang hai ý nghĩa nha. Cho nên hôm qua ở thuyết giảng ở chùa thầy á, giảng đạo tràng ở chùa thầy á, thầy mới nói đó, thầy không sợ tuổi già, nhưng thầy sợ cái đầu già. Sợ cái đầu già chứ không sợ tuổi già. Bởi vì tuổi già đó mà an lạc, tuổi già mà tâm hồn thoải mái đó, tuổi già mà thơ thới đó thì không đáng sợ. Nhưng sợ nhất là cái đầu già. Tuổi thì chưa già, nhưng mà cái đầu đã già rồi, tức là suy nghĩ đã già rồi đó. Cái này người ta gọi là ông cụ non, mà ở miền Tây thầy gọi là già hát. Già háp quý vị có nghe từ này chưa? Quý vị nào mà ở miền Tây nghe loại già háp, tức là chuối chưa chín á, chuối chưa già nhưng mà đã đốn vô để ép cho nó chín, gọi là già háp, tức là nó không có ngọt ngào gì hết á, nó không có ngon lành gì hết á. Cho nên ý này mới nói ở đây là gì? Chúng ta làm công tác hoằng pháp đầu tiên á, phải nắm cho bằng được gọi là khế lý, mà muốn vậy chúng ta phải hiểu giáo lý Đức Phật. Phải nhắc lại nha. Cái thứ hai là khế cơ, tức là phải biết căn cơ, trình độ cái người mà mình đang tiếp xúc để nói, từng đối tượng. Cho nên mình đang nói chuyện với giới trẻ, hay mình đang nói chuyện với nông dân, hay mình đang nói chuyện với cái người đó làm công chức, hay mình đang nói chuyện với người đó làm giáo viên, vân vân. Người đó làm sinh viên chứ. Cho nên thầy nhớ có một lần cách đây cũng khoảng hơn 10 năm, một lần hòa thượng tôn sư đạo tràng Pháp Hoa đó, thượng trí Hạ Quảng, ngài hứa giảng bên trường đại học tự nhiên đó, rồi ngài bị bệnh không biết sao đó, không có người giảng sao không biết, liên lạc rồi điện lên thầy bảo là thầy phải đi giảng ở bên đó, giờ lỡ hứa rồi qua nói chuyện. Thì thầy mới nói: cha, sinh viên không mà giờ mình nói gì vậy ta, giờ mình biết nói cái gì đây. Thật sự là đi trong lòng mình cũng hơi hồi hộp, lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm về giới trẻ cũng chưa nhiều, cho nên giờ mình không biết nói gì đây. Vô họ mời vô văn phòng để ngồi, thì tự nhiên mình vô văn phòng mình ngồi, mình nhìn bao quát xung quanh, mình thấy ở trong thư viện đó, trong cái tủ mà sách của họ đó, họ trưng những cái tác phẩm. Tự nhiên cái thầy lướt qua, thầy thấy tác phẩm của Tố Hữu. Được rồi, đúng, đây là cái đề tài mà mình có thể nói. Mà thiệt, tự nhiên mình lướt qua mình thấy cái tác phẩm Từ Ấy của Tố Hữu rất hay. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Tôi buộc lòng tôi với mọi người để tình trang trải với tâm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ gần gũi nhau thêm mạnh khói đời. Tôi là anh của dạng nhà, là em của dạng kiếp phôi pha, là anh của dạng đầu em nhỏ. Rất hay. Phải nói rằng từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, có nghĩa là người trẻ bắt gặp được chân lý cuộc sống, để thấy được rằng cuộc sống này còn có giá trị, còn có rất nhiều người để mình giúp đỡ. Cho nên bảo là tôi là anh em của những người đi trước, nhưng mà anh của những người đi sau, cho nên phải cần phải nỗ lực giúp đỡ như thế nào. Để chúng ta thấy không? Cho nên mình nãy thầy mới nói, thứ nhất là khế lý nè, khế cơ, rồi khế thời và khế xứ. Ta phải biết thời chứ. Cho nên cái thời đại mình sống là thời đại nào? Cho nên có nhiều người thầy thấy ở gia đình á, nhất là cha mẹ ông bà đó, bực con cháu cái gì? Mình nói cái thời của tao đâu có giống cái thời của tụi bay, đúng không? Thầy nghe rất là nhiều người nói vậy, nói cái thời của tụi tao đâu có giống cái thời bay. Giống sao được? Giống làm sao giống được? Trời ơi, cái thời đại của mình bây giờ là khoa học phát triển cực thịnh, đúng không? Mấy đứa nhỏ nó giỏi lắm, nó ngồi nó bấm này nè, nó nhắc chuột không nè. Còn ở cái thời của mình cái chữ đọc còn không được, không chạy mà làm sao giống được. Mà bây giờ mình kêu mấy đứa nhỏ mà sống như cái thời đại của mình, làm sao mà sống? Trời đất ơi, làm sao mà sống được? Không có được. Cho nên á, nếu mà mình bảo thủ theo cái cách đó đó thì mình không gần được con cháu. Mà mình không gần được con cháu rồi đó thì mình nói họ nghe. Cho nên hồi nãy ý này nhấn mạnh cái chữ tu là vậy đó, tức là ở trong gia đình của chúng ta đó thì chúng ta phải làm gương. Người xưa nói với chúng ta một câu nè: tu thân tề gia trị quốc mới bình thiên hạ chứ. Cho nên trước nhất mình muốn dạy người lỗi thì bản thân mình phải biết lỗi. Cho nên mình muốn giáo hóa con cháu, mình muốn giáo hóa giới trẻ đó, thì nhất trước nhất á, mình phải nắm tâm lý giới trẻ chứ. Thứ hai nữa là mình phải hiểu cuộc sống của giới trẻ. Cho nên con cháu trong nhà mình thấy đó, thầy thấy có một cái vấn đề đó, nó khó khăn là giữa hai cái thế giới trẻ và già. Cái điều này là rất là khó hòa nhập giữa hai thế giới trẻ và già. Cho nên á, chúng ta không chú ý ở trong nhà Phật. Tại sao thầy nói không chú ý trong nhà Phật? Ở trong nhà Phật của chúng ta đó, đưa lên cái biểu tượng đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi chính giữa. Một bên là thị giả A Nan, tuổi còn rất trẻ. A Nan tuổi còn rất trẻ, bởi vì ngài A Nan sanh ra đúng ngày Đức Bổn Sư thành đạo. Cho nên đặt cái tên của ngài là Khánh Hỷ là vậy đó. Tức là ngay cái lúc mà cái đêm mà Đức Bổn Sư thành đạo là ngày đó ngài A Nan sanh ra đời, cho nên ngài A Nan còn rất là trẻ. Nhưng một bên á là ngài Mahakajit, là bậc trưởng thượng, là bậc trưởng lão. Là bậc trưởng lão. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ này nè. Tại sao như vậy? Tại sao cái ý thời như vậy? Để cho chúng ta thấy rằng kết hợp với cái sức của người trẻ và cái tuệ giác. Ngài Ca Diếp là ngài chứng đạo mà. Cho nên cái tuệ giác của người già, hay nói một cách chính xác hơn là kinh nghiệm của người già. Cho nên thầy thường nói với Phật tử chùa thầy đó, đừng bao giờ đóng vai trò cha mẹ mà áp bức con cái là sai. Mà làm sao phải coi mình như là anh chị, như là bạn thân. Có những điều thầm kín con trai hay con gái nó dám bộc lộ với mình. Cho nên nhiều khi sống trong một gia đình mà ông cha khó quá đi, cho nên đứa con trai nó mới lớn nó có cái gì nó cũng không dám hỏi đó. Nó không dám hỏi, bây giờ nó hỏi ai đây? Bạn bè. Mà ra ngoài mà gặp bạn bè tốt á thì đỡ, đúng không? Mà gặp bạn bè xấu là thôi thua rồi. Cho nên chúng ta thấy nè, vô tình á, nếu chúng ta không phải là người tu á thì chúng ta đẩy con em mình đi ra ngoài xã hội. Còn khi mà chúng ta sống bằng tâm của người tu rồi đó, có lòng từ bi, có lòng quan hỷ, có lòng hỷ xả rồi đó, thì tự nhiên giới trẻ nó gần chúng ta. Cho nên giới trẻ nó gần rồi đó, thì nhất là nữ giới với nhau á, thì con gái á, nó coi mẹ như bạn gái vậy đó. Cho nên nó tâm sự, có những điều thầm kín nó tâm sự, có tất cả nó tâm sự. Thì bây giờ á, cha mẹ không quyết định mà cha mẹ định hướng. Cho nên cha mẹ định hướng cho con chứ, định hướng cái nào là tốt, cái nào là xấu. Như vậy theo mẹ là xấu chứ không phải là tốt. Định hướng tốt xấu cho con, từ đó giáo dục con cái. Cho nên giáo dục theo cái cách này đó thì chúng ta thấy rằng mang cái âm hưởng của nhà Phật, cái tâm từ bi của nhà Phật. Cho nên á, giáo dục như thế này á, người ta bảo là giáo dục của Phật giáo, trong nó gần ở trong tình thương và gần ở trong trí tuệ. Chúng ta nhìn kỹ chỗ này chúng ta thấy. Còn mà bây giờ á, mà chúng ta áp đặt theo cái lối dạy như ngày xưa nữa đó thì tâm lý đứa nhỏ bây giờ nó không giống như ngày xưa nữa. Chúng ta nhớ là lớp trẻ bây giờ không giống như ngày xưa nữa. Cho nên chúng ta dùng cái cách ngày xưa để mà giáo hóa con trẻ bây giờ là hoàn toàn không phù hợp. Hoàn toàn không phù hợp nữa. Cho nên á, trước nhất á, chúng ta phải sửa mình. Sửa mình sao? Chúng ta phải là người gương mẫu. Cho nên khi mình gương mẫu rồi đó thì thầy xin thưa nè, thưa cái chung á, khi chúng ta tu theo Phật á, mà những người xung quanh chúng ta, nhất là những người thân trong gia đình ta chưa xác nhận mình là người tu, thì quý vị tu sai rồi. Thầy dám cam đoan quý vị tu sai rồi. Phải coi lại đi. Mình đi tu mà những người ở trong gia đình mình, những người bà con chồng sống với mình, những người thân cận với mình, bạn bè với mình xác nhận mình là người tu, thì lúc đó mình tu đúng. Lúc đó mình tu đúng chứ. Còn mình đi tu mà những người xung quanh mình chưa công nhận mình là người tu, có nghĩa là từ lời nói, từ hành động, từ suy nghĩ của mình bộc phát ra chưa phải là người tu, đúng không? Bộc phát là chưa phải là người tu, cho nên họ không nhìn nhận mình là người tu. Mà khi họ không nhận mình là người tu rồi đó, thì mình có rao giảng đạo đức, mình có rao giảng giáo lý gì đi nữa, họ cũng không nghe. Nhất định họ không nghe, họ không tâm phục khẩu phục. Còn khi mà mình nỗ lực tu đó, rèn sửa cái tam nghiệp của mình rồi đó, mình trở thành người tu thật thụ rồi đó, thì lúc bây giờ con cháu nó xác nhận mình là người tu. Cho nên mình nói nó gì? Nó nghe chứ. Cho nên thầy kể một cái mẫu chuyện cho quý vị nghe. Thầy có hai vợ chồng, cái anh Phật tử ở quận Tân Bình làm công ty may xuất nhập khẩu, có hai đứa con, một đứa trai một đứa gái. Khi mà nó lớn lên rồi đó thì anh chị nói nó không nghe lời. Hai vợ chồng buồn quá lên than với thầy. Thầy mới nói đó, anh chị muốn dạy con thì cha mẹ là tấm gương. Anh chị không là tấm gương cho con á thì bao giờ dạy con được đâu. Thì ông chồng hỏi vậy giờ làm sao thầy? Thầy nói bây giờ trước nhất anh chị phải là người tu. Anh chị phải tu thật sự thì mới có thể giáo hóa con cái được. Có nghĩa là từ lời nói nè, từ hành động nè, từ suy nghĩ của anh chị phải là người tu. Anh chị cố gắng về sửa. Cho nên á, hai vợ chồng anh chị này rất là hay. Về sửa, cuối cùng kết quả đúng như vậy. Tức là hai đứa con nó ngồi nó tâm sự với nhau ở trên sân thượng á, mà vô tình chỉ đi phơi đồ chỉ nghe. Hai đứa con nó nói, ồ ba mẹ mình dạo này khác quá. Mẹ mình không giống như hồi xưa nữa. Không giống nữa. Thì đứa này đứa kia nó nói, ba mẹ mình tu rồi. Đứa kia nó này đứa nói, đứa kia nó ba mẹ mình tu rồi. Cho nên á, khi nó đã quy y rồi, nó đã lên chùa rồi, nó đã sinh hoạt rồi, thì thầy mới đem hỏi nó thật, hỏi chứ lý do tại sao tụi con tới chùa, lý do tại sao con đi sinh hoạt ở trong cái câu lạc bộ Hương Từ, nói cho thầy nghe coi. Nói xưa sư phụ, ba má con hồi xưa á, sư phụ coi coi, chuyện bực dọc gì công ty á, về cũng trút lên đầu tụi con. Chuyện ba con đi làm ở ngoài sao á, mẹ con về á, mắng chó chửi mèo, giận dao chém thớt, giận ba con trút lên đầu con. Con đi học mới về mệt gần chết, vừa buông tạch xuống bị chửi. Đó, rồi ba con cũng vậy, giận má con nói không được cái trút lên đầu con. Thì thầy hỏi một gia đình như vậy thì làm sao mà bảo là hạnh phúc được? Chúng ta nhìn kỹ coi, bảo là chúng ta giáo hóa giới trẻ sao được? Cho nên khi hai anh chị sửa đổi từ tánh tình, từ lời nói như vậy rồi đó, thì tự nhiên hai đứa trẻ, hai đứa con trẻ trong nhà nó thấy. Nó thấy cho nên lúc bây giờ đó, chỉ đề nghị là đi từ thiện, hai đứa nó sẽ lao theo. Rồi ổng về ổng nói, ở trên chùa sư phụ mở cái khóa tu trên đó, nhờ tụi con đứa nào biết uy tín lên giúp giùm, hai đứa nó lên. Nó lên nó bập bẹ đầu tiên nó giúp thôi. Nhưng mà cuối cùng nó trở thành nòng cốt của nhóm trẻ. Nó trở thành nòng cốt, tức là nó là chính là những đứa xây dựng bây giờ đạo tràng mạnh, bây giờ là do một nhóm mấy đứa bạn bè nó xây dựng lên. Và nó kéo theo hàng trăm đứa. Chúng ta thấy bạn bè. Cho nên thầy mới nói rằng cái của chúng ta đó, muốn làm công tác tốt thì bản thân của chúng ta phải sửa, phải tu trước cái đã. Cho nên á, khi sửa tu rồi đó thì bây giờ chúng ta nói với giới trẻ, chúng ta khuyên giới trẻ, chúng ta tu. Hồi nãy thầy mới nói giới trẻ. Còn ngược lại giới trẻ cũng vậy. Chúng ta đi theo Đức Phật, chúng ta học kinh Đức Phật. Ở trong nhà Phật bảo là con cái có năm điều đối với cha mẹ có năm điều đối với con cái, vợ chồng cũng vậy. Vợ có năm điều đối với chồng, chồng có năm điều đối với vợ. Tức là xây dựng một hạnh phúc gia đình ở nhân gian chứ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là có nhiều quan điểm sai lầm. Bảo là thôi để già để vô chùa, cái điều này là sai. Đạo Phật dạy không dành riêng cho bất cứ một ai. Đức Phật, giáo lý Đức Phật giống như mặt trời ở trên cao rọi xuống dưới trần gian này là không hề phân biệt. Không có phân biệt là thành thị thôn quê, không có phân biệt là nhà lầu, nhà nghèo, máy tranh gì hết, không có phân biệt da mà màu da gì hết á. Ai đến với Đạo Phật đều được giải thoát. Như vậy thì có giáo lý của người trẻ, nhưng mà có giáo lý của người già, có giáo lý của những người lớn tuổi, có giáo lý của người trung niên. Cho nên ở trong nhà Phật bảo là trạch pháp là vậy đó, lựa chọn một pháp môn chứ. Cho nên ở dưới chùa thầy đó, thầy hoàn toàn làm lại hết. Ví dụ như bây giờ hai cái chữ từ bi á, ở trong nhà Phật á, thầy không có dùng từ bi. Thầy để sau lưng áo thun của mấy đứa mang là tình thương. Tình thương chứ không có từ bi. Thì từ bi là tình thương, là từ bi bước đầu khởi động của từ bi. Nhưng mà mình nói từ bi là mấy đứa nhỏ nó không hiểu. Nó không hiểu gì chân á. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, nó không hiểu gì chân á. Nhưng mà mình sử dụng tình thương, nó hiểu. Nó hiểu, tình thương nó hiểu. À, chúng ta thấy không? Cho nên mình sử dụng tình thương giữa người với người, tình thương giữa người và muôn vật. Muôn vật. Đấy. Cho nên thầy mới nói rằng khi chúng ta giáo huấn, khi chúng ta làm công tác của giới trẻ, nhất là công tác mà hướng dẫn cho con cháu của mình ở trong gia đình để về chùa đó, thì cái này chúng ta cần phải khai tâm lý. Cho nên thầy mong rằng tất cả quý vị ngồi đây lớn tuổi á, trẻ trẻ lại một chút. Trẻ lại một chút. Cho nên hôm qua mấy vị thượng tọa hỏi sao không thấy thầy có mặt hồi ngày hôm qua. Thầy mới nói hôm qua là chùa thầy là bận chúc thọ. Bởi vì cái đạo tràng ở bên chùa thầy là gần 1000 lận. Cho nên là lễ chúc thọ đông lắm. Mà hôm qua thầy có nói đó. Bắt đầu chúc thọ từ 61 cho đến một bà cụ là 102. Thì thầy mới nói là những người nào 61 là mới sanh. Mới sanh thôi, đúng không? Mới sanh ra, bởi vì sao vậy? Gọi là đáo tế, tức là 60 năm. Chúng ta nghe ở ngoài có câu hát không? Em ơi 60 năm cuộc đời, đúng không? Cuộc đời có 60 năm mà, 20 năm đầu chẳng là bao hết á. Như vậy thì người nào mà 61 là mới sanh à, 62 là đượm tuổi, đúng không? Như vậy để thấy gì? Tuy tuổi mình lớn, nhưng mà mình không có già. Vì thế mà ở trong đạo chúng ta bảo là cái người á mà sống đối với đạo Phật á phải có một cái niềm vui, vui từ ở trong tâm của họ cho đến hoàn cảnh ở bên ngoài. Muốn xây dựng được một cái cảnh giới tịnh độ thì chúng ta phải xây dựng được cảnh giới ở nhân gian. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên á, khi mình đi tu mà tâm hồn không vui á thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên thầy mới nói với mấy anh doanh nghiệp á, mấy anh doanh nghiệp mà chùa thầy đó, thầy đệ tử thầy đó, thầy mới nói rằng tụi con hãy nhớ một điều thầy nói tuyệt đối, khi đi làm mà bữa nào công ty có áp lực bực bội gì đó, đừng bao giờ lái xe về nhà. Nhớ kỹ điều đó. Lái xe tới đây ăn cơm với sư phụ, cứ lái xe tới đây ăn cơm với thầy. Hoặc là thầy không có nhà thì lái xe tới đây lấy một cái bồ đoàn, tìm một cái góc nào đó không cần vô chánh điện, ngồi nhìn Quan Âm, nhìn lên Quan Âm, để cho tất cả phiền muộn trong lòng tụi con lắng dịu xuống rồi đó, hãy lấy xe về nhà. Đừng bao giờ ôm nguyên cục tích này về nhà, rất dễ đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Bởi vì tâm lý con người giận cá chém thớt, giống như nãy thầy nói đó, bao nhiêu buồn bực ở bên ngoài về trút lên đầu vợ con gánh chịu hết, làm cho gia đình phải nói là u uất, sống ở trong một cái trạng thái như vậy thì con trẻ làm sao mà phát triển được. Cho nên hãy nhớ lời thầy là phải ngồi ở trong môi trường tốt, cho nên chỉ có môi trường ở trong chùa đó mới làm cho tụi con bình tĩnh trở lại, làm cho tụi con lắng động tâm tư trở lại, làm cho tụi con có cái nhìn sáng suốt trở lại cái sự việc. Và khi sự việc được giải tỏa rồi đó thì hãy về nhà, hãy nhớ kỹ điều đó. Cho nên thầy mới nói rằng đối với giới trẻ đó thì chúng ta thấy rằng đây là một cái người mà mang một cái hoài bão lớn, mang một cái sức lực lớn. Thầy thường kể một cái mẫu chuyện cho mấy đứa nhỏ chùa thầy nghe đó, bảo là có một ông cha với một đứa con. Ông cha đã nói với đứa con rằng là năm 20 tuổi ta cho con cái quyền là con hơn cha rất là xa, nhưng năm 40 tuổi con phải chấp nhận một sự thật là con bằng với cha. Nhưng năm 50 tuổi thì con phải chấp nhận một sự thật đau đớn rằng con thua cha rất là xa. Quý vị nghe cái mẫu chuyện này thấy có ý gì không? Năm 20 tuổi ba cho con cái quyền là con hơn cha rất là xa. Nhất là các bạn trẻ nha, các bạn trẻ ngồi dưới chú ý cái mẫu chuyện thầy kể nha. Nhưng năm 40 tuổi ba cho con cái quyền là con bằng với cha, nhưng năm 50 tuổi con phải chấp nhận một sự thật đau đớn là con thua cha. Vì sao vậy? Vì lúc bây giờ 20 tuổi sức lực mình sung mãn, sức lực mình sung mãn, mình là thế hệ đi sau. Người ta nói trường gian sống sau sâu sống trước mà, thế hệ đi sau cho nên lúc nào cũng giỏi hơn thế hệ đi trước đó, có điều kiện hơn thế hệ đi trước. Chúng ta thấy rất rõ đúng không? Chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà một đất nước phát triển. Chúng ta có tưởng tượng rằng đất nước của chúng ta cách đây 30 năm chúng ta ngồi đó, cái thế hệ lớn đó, có tưởng tượng đất nước chúng ta phát triển như bây giờ không? Làm gì có, đúng không? Nhưng mà bây giờ phát triển, còn phát triển hơn nữa, đất nước chúng ta còn phát triển hơn nữa, chỉ mới bắt đầu thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái giới trẻ này, cái ông già này ông nói một câu nè, năm 20 tuổi là cái quyền hơn cha. Bởi vì năm 20 tuổi sức lực mình sung mãn nè, thế hệ đi sau tốt nè, cho nên mình nhìn những người mà ông già bà cả, tức là cha mẹ ông bà mình là đồ cổ lũ sĩ, đúng không? Thế hệ đi sau là dở rồi. Bây giờ quý vị biết uy tín không? Biết không? Không biết, đúng không? Nhưng mà giờ hỏi con cháu biết không? Biết. Kể cả sử dụng điện thoại là điêu luyện luôn, đúng không? Đấy. Cho nên á, mấy đứa nhỏ này nó coi mình dở rồi. Thứ nhất là sức lực sung mãn, thứ hai là điều kiện tốt, thứ ba là gì? Là chưa va chạm với đời. Cho nên 20 năm sau, 20 năm sau đó, va chạm với cuộc sống rồi, thì lúc bây giờ cuộc đời dạy cho giới trẻ cái nào, thế nào là thực tế của cuộc đời. Cho nên lúc bây giờ bàn chân của giới trẻ đã bắt đầu có những giọt máu rồi đấy, rướm máu của cuộc đời rồi đấy. Thì lúc bây giờ cái thể chất đó, nó giảm xuống rồi. Rồi á, là cuộc đời đã dạy cho họ những bài học thế nào là thực tiễn của cuộc sống. Cho nên lúc bây giờ mới thấy rằng chững lại bằng. Rồi 10 năm nữa người ta gọi là ngũ thập tri thiên mệnh. Thì lúc bây giờ mới hiểu thế nào là cay đắng của cuộc đời. Thì lúc bây giờ mới thấy là kinh nghiệm của những người đi trước á, thật sự là lớn. Cho nên hồi nãy thầy có nói cái ý là một bên thờ A Nan, một bên thờ Ca Diếp, đúng không? Quý vị thấy một bên là thờ cái bậc trưởng thượng, cái người có đức để mà lấy cái kinh nghiệm của người già này nè và sức của người trẻ này nè, hai cái này kết hợp lại. Cho nên nếu một ngôi chùa nào mà thầy trụ trì ở đó biết kết hợp được hai cái này, biết kết hợp đạo tràng của Phật tử tu đối với người già và biết kết hợp được sức trẻ, hai cái này kết hợp lại, người già tu như thế nào, người trẻ tu như thế nào. Cho nên á, khi mà thầy nãy thầy nói, thầy đi học về thầy nói với hòa thượng của thầy, thầy nói thầy làm thì con không dám cãi, nhưng xin thưa phương pháp này là sai khoa học. Thầy nói thẳng với mấy thầy ở trong chùa luôn, thầy nói mấy thầy làm vậy là sai khoa học. Mấy thầy nói thầy đi học nước ngoài về rồi sanh ra cái này cái kia, không phải. Thầy mới nói là mấy thầy học giáo lý Đức Phật mà mấy thầy cào bằng như vậy là sai. Tôi hỏi thầy, con người ta mới có 20 tuổi thôi, con người ta mới có 30 tuổi, người ta còn đang làm việc công chức. Bây giờ vô thầy kêu ta ngồi một chỗ để Nam Mô Di Đà Phật, 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 bố cha ai ngồi được. Người ta đi còn làm việc. Xin thưa với thầy, thầy lọc ra giùm tôi ba dạng: một dạng thanh thiếu niên, một dạng người trung niên đi làm công chức, và một dạng nữa là những người già về hưu rồi. Xin thưa ba cái này, ba cái cách tu khác nhau. Đối với người trẻ, thầy tập trung các em lại, vui chơi là chính. Nhưng trong vui chơi đó có một vài thời pháp, có một vài thời để mà mấy thầy chia sẻ và có cái phương cách chia sẻ với các em về công ơn cha mẹ, lúc bây giờ là cái này là chính. Rồi định hướng con đường tốt của các em để các em bước vào trong đời sống nó được tốt. Nhất là những mùa thi, thầy phải làm sao tư vấn được cho các em, định hướng được cho các em vào trong đời sống, thấy trước mắt từng cái nghề mà các em đi. Mỗi một cái nghề nó có khó khăn như thế nào, thuận lợi như thế nào, tâm lý giúp các em thi vào trong đó được tốt. Nhưng mà còn người làm công chức, người ta đang làm công chức thì bây giờ tạo điều kiện sao? Sáng 5 giờ mở một cái thời khóa tụng, vị nào đi làm 5 giờ tới chùa tụng một thời kinh xong, 6 giờ 15 kết thúc về nhà đi làm. Về nhà đi làm cho nên khởi đầu một ngày là người ta có Phật, đúng không? Cho nên tối về tắm rửa lên bằng Phật, đốt một cây hương nữa là trọn ngày đó người ta có Phật ở trong lòng ta, đúng không? Cái người đi làm công chức mà họ đâu có thời gian rảnh đâu. Nhưng mà đối với những người mà về hưu già rồi đó, nãy thầy nói đó, em ơi 60 năm cuộc đời, thì những người này thầy làm ơn làm một cái việc giùm tôi là hồ sơ chuyển nhượng, chuyển dùng từ thế giới Ta Bà chuyển thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Chuyển về giùm tôi chứ. Cho nên á, một ngôi chùa mà thầy trụ trì có một cái mô hình như vậy đó thì thầy cho là thành công chứ. Cho nên á, người già vẫn tu được nè, người công chức trung niên vẫn tu được, và người trẻ vẫn tu được. Chúng ta thấy là người trẻ vẫn tu được chứ. Cho nên từ cái chỗ này nè, thầy mới nói chúng ta làm sao để chúng ta nhìn lại ở trong cái quá trình chúng ta sống đó, đừng để con em mình đi vào những cái tệ nạn xã hội, đừng để con em mình đi rơi vào những cái khổ đau của đời sống hiện nay đang bị chi phối. Chúng ta thấy rõ ràng làm sao để cho con em mình phát triển được ba cái mà nãy thầy nói đó. Đối với xã hội á, thì các em vừa có tài nhưng phải có gì, có đạo đức, nhưng mà các em phải có trí. Còn ở trong đạo đó, khi các em đến với đạo rồi đó thì phải có bi, có trí và có gì, có dũng. Có dũng, dũng cảm để từ bỏ những cái thói hư tật xấu, dũng cảm để từ bỏ nói không với những cái tệ nạn xã hội. Nhưng mà muốn vậy thì các em phải có trí, muốn như vậy thì gia đình phải là chỗ dựa thật vững chắc cho các em. Chứ còn gia đình mà không phải là chỗ dựa vững chắc, không phải là nơi đầm ấm, nơi bình yên thì các em dễ bị hư. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên cái quan trọng nhất của chúng ta đó, đầu từ khởi nguồn đầu tiên là người tu cái đó. Chúng ta những người lớn là những người tu. Bây giờ chúng ta không làm gì rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta tới chùa chúng ta tu. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải tu để làm gương cho con cháu, làm đức cho con cháu. Mình tu để mình lấy cái đức đó mình hồi hướng cho con cháu, đúng không? Rồi mình tu để mình làm cái tấm gương lớn cho con cháu, để mình nói cho con cháu nghe. Đó là chúng ta làm hoằng pháp. Cho nên nãy thầy mới nói là hoằng pháp không phải lên pháp tòa giảng giáo lý Đức Phật mới gọi là hoằng pháp, mà hoằng pháp trên tất cả mọi phương diện, từ nghi lễ cho đến từ thiện cho đến tất cả mọi cái đều mang danh là hoằng pháp hết á. Là gì? Đem giáo lý Đức Phật đi vào đời chứ, đúng không? Làm cho người ta hiểu được đạo Phật, làm cho người ta thấy được cái hình bóng của đạo Phật ở trên cuộc đời. Mà muốn được như vậy rồi đó thì bản thân của mỗi người chúng ta đó, ít nhất chúng ta phải tu chứ. Bây giờ chúng ta khẳng định một điều là ngồi ở trong đạo tràng này nè là hết 95% là Phật tử, đúng không? Đúng không? Quý vị công nhận đúng không? 95% là Phật tử rồi, chỉ còn một vài vị là chưa quy y thôi. Thì bây giờ đó, ở trong miền Nam nó có một câu vậy nè: con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh, đúng không ạ? Quý vị nào là Phật tử giơ tay thầy coi, giơ cao lên thầy coi coi. Quá trời luôn, 99%, chứ đừng nói chi là 95. Như vậy thì quý vị xác định rõ ràng, quý vị xác định nhé, chứ không phải là thầy à, tự quý vị đưa tay à, quý vị xác định á, quý vị xác định quý vị là con của Phật, đúng không? Đúng không ạ? Con của Phật. Mà cái câu thầy vừa nói đó, con của Phật, con nhà tông không giống lông thì giống cánh. Thế con của Phật thì phải giống Phật, đúng không? Giống Phật từ lời nói, giống Phật từ hành động, giống Phật từ suy nghĩ. Quý vị có tưởng tượng rằng một bầy thiên nghe, quý vị biết thiên nghe là màu gì? Màu trắng, đúng không? Bây giờ lộn vô đó con vịt xiêm. Con vịt xiêm nó cũng xưng danh, nó nói tao là Thiên Nghe. Đúng không? Thiên Nghe nó nói mày là Thiên Nghe gì, mày đang thùi lùi mày Thiên Nghe gì. Cho nên ý cái này thầy muốn nói cái gì? Ý ở đây thầy muốn nói là cái người Phật tử á, chúng ta có tưởng tượng rằng cái người Phật tử xin Phật nghỉ tu 5 phút, thanh toán quỷ nhỏ này cái đã. Xin Phật nghỉ tu 5 phút, chửi lộn cái đã rồi tu tiếp. Cái này thầy nói đệ tử này không phải đệ tử của Phật rồi. Đây đệ tử của Atula, chứ không phải đệ tử của Phật. Bởi vì ông bà ta thường nói một câu nè, đi với Phật thì mặc áo gì? Áo cà sa. Đi với ma thì mặc áo giấy. Thì quý vị tưởng tượng là một cái người như vậy thì có liệu có mặc áo cà sa được không? Không được. Bởi vì Đức Phật nói áo cà sa là tâm từ bi. Áo Như Lai là tâm từ bi mà. Nhà Như Lai đó, áo Như Lai là hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Mà mình không có tu được cái hạnh nhẫn nhục, đúng không? Hở một chút là mình sân, hở một chút là mình si, hở một chút là mình tự ái, hở một chút là mình đụng một chút là mình cống cao nghẽ mạng tất cả mọi phiền não. Như vậy làm sao mà áo nhà Phật được? Cho nên cái này là đệ tử của ác ma chứ không phải đệ tử của Phật. Mà trong khi mình vẫn xưng danh mình là Phật tử. Cho nên thầy mới nói ở chùa thầy đó, có một lần vui lắm. Có một năm tự nhiên cái là quy y đột biến. Thường thường quy y ít lắm, năm đó tự nhiên quy y lên tới 300 mấy chục người. Thầy mới hỏi mấy thầy chứ, ủa sao mày quy y lắm thế? Mấy thầy nói trời ơi, bộ sư phụ không biết hả? Hỏi sao năm nay tận thế. Nói với thầy một câu rất là dễ thương, năm nay tận thế. Thầy mới nói à, như vậy là quy y gì tận thế, chứ không phải là quy y thiệt mà là quy y gì tận thế. Cho nên nè, cái năm đó, cái lần đó quy y xong rồi thầy giữ hết trơn cái bằng quy y. Thầy giữ lại hết, giữ hết lại không có đưa. Thầy mới nói với mấy thầy đó, bây giờ vị nào đến chùa học đàng hoàng đủ 9 con dấu chùa đóng vô thì quý thầy hãy đưa bằng quy y. Còn vị nào mà lợi mà chưa đưa được 9 con dấu, chưa học qua 9 buổi thì học nhất định không đưa bằng. Cho nên rất nhiều bà cụ tới hỏi thầy chứ, sao thèm đưa bằng tụi tôi quy y rồi mà. Tôi nói, đưa bằng cho bà cụ làm gì? Nó nói, dở, con có chết, con cũng có cái bằng thầy đem theo được. Thầy mới nói, nè nè, đừng có dạy. Thầy vì thương bà cho nên thầy mới không đưa cái bằng. Chứ mà thầy mà không thương bà là thầy đưa cái bằng rồi. Bà hỏi sao kỳ vậy? Tôi nói xin thưa với bà, đừng có nghĩ rằng cái bằng đó là cái bớt bo để đi thông hành trong cõi Diêm Vương là sai. Xin thưa bà đừng có dại dột xách cái bằng đó xuống. Bà hỏi sao vậy? Tôi nói xin thưa với bà, xách xuống mà gặp ngu đầu ngục tốt Diêm Vương dưới á, nó quýnh bà còn bạo hơn nữa. Hỏi sao vậy? Bà quên hả? Quy y Phật bất đọa địa ngục, đúng không? Bà nói đúng không? Dạ đúng. Quy y Phật không vô địa ngục. Bà quy y Phật mà bà vô địa ngục thì rõ ràng bà là đồ dởm. Ta quy y Phật ta đi lên hết trơn rồi, ta đi về Tây Phương Cực Lạc rồi, ta đi lên, đúng không? Ngay cái đầu tiên quy y là khẳng định rồi, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Phật nhất định không vào địa ngục, khẳng định một điều đó. Bây giờ quy y Phật mà vô địa ngục là chết rồi. Còn nếu mà quy y Phật mà về với Phật được rồi thì đâu cần gì cái bằng, đâu cần, cần gì miếng giấy lụng lưng, không cần. Chỉ cần niệm Phật tinh chuyên, chỉ cần phước đức đầy đủ, chỉ cần tu hành tinh tấn là về với Phật, chứ không phải mang cái bằng này mới về được với Phật. Cho nên giống như lớp học của chúng ta vậy, đến đây không phải ra về ban tổ chức cấp cho chúng ta cái giấy, mà là quan trọng đến đây chúng ta học được cái gì qua cái hội thảo này, chúng ta rút được kinh nghiệm gì qua cái hội thảo này, và chúng ta học được từ chư tôn đức cái gì để có thể về địa phương, về chùa mình, về nhà mình tu học, tu tập tốt, đúng không? Mà một khi đã nắm được cái đó thì cần gì cái bạn đem về để vui chơi vậy thôi, chân lâu ngày giấy tờ nó phai màu chơi vui vậy thôi. Cho nên nói như vậy không phải là phủ nhận vai trò không có cái này. Nhưng ở đây nói một điều là để chúng ta thấy được rằng là chúng ta quy y Phật là chúng ta đi theo Đức Phật để làm người con của Phật, đúng không? Người con của Phật, mà Đức Phật nói á, người nào làm con của Phật thì người đó phải làm được 5 điều. Người nào không làm được 5 điều là người đó không phải con của Phật, không làm phải là con của Phật. Người nào là con của Phật? Thứ nhất, Thứ nhất, hả? Không phải tâm quy ngũ giới, mà thứ nhất, đầu tiên là phải có sức khỏe. Theo Phật mà không có sức khỏe mệt lắm. Nay bệnh mai đau là mệt lắm, không có tu được. Mà muốn có sức khỏe thì tâm phải an. Tâm không an thì không có sức khỏe. Thầy hỏi nha, bữa nào mà quý vị vui á, ăn cơm có ngon không? Ngủ có ngon không? Bữa nào quý vị buồn bực, bực dọc, giận tức gì đó, ăn cơm ngon không? Ngủ ngon không? Thấy chưa? Thấy chưa? Đúng không? Người ơi, ở bên ngoài người ta nói một câu rồi, người vui cảnh vật mới vui, người buồn cảnh vật chẳng có vui bao giờ, đúng không? Như vậy thì cái tâm mới là quyết định ở trong nhà Phật. Cho nên đầu tiên á là phải có sức khỏe, mà muốn có sức khỏe thì tâm phải an. Mà muốn tâm an á thì phải tu. Muốn tâm an là phải tu chứ. Tâm muốn tâm an mà không tu là sao được? Cho nên muốn tâm an là phải tu, nhất định phải tu. Tu sửa, tu là sửa mà, sửa từ lời nói, sửa từ hành động, sửa từ suy nghĩ cho đến những cái thoái hư tật xấu của mình cần phải sửa bỏ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là tu như vậy thì tâm an. Mà một khi nè, chúng ta có chúng ta có sức khỏe nè, có tâm an nè, thì cái thứ ba chúng ta có được là gì? Tuổi thọ. Tuổi thọ, đúng không? Chúng ta có tuổi thọ, bởi vì chúng ta sống như vậy thì đâu cần thầy thuốc, đâu có gì đâu, tâm hồn nó có thôi. Cho nên chúng ta thấy là tại sao quý vị trưởng lão, lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức, trưởng thượng của chúng ta lãnh đạo giáo hội đó. Có những vị hòa thượng như hòa thượng pháp chủ của chúng ta năm nay là 101, đúng không? Đó. Hòa thượng nguyên là chủ tịch của chúng ta nó là tròn 100, hòa thượng Nhân Đức á, đúng không? Lúc mà viên tịch là cũng là gần tròn 100. Cho nên rất nhiều chư tôn đức á, như hòa thượng Huyền Quý, hòa thượng Liên Quang 103 tuổi vẫn minh mẫn đàng hoàng, chúng ta thấy không? Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta có tu thì chúng ta có sức khỏe nè, có tuổi thọ nè, có tâm an. Thì bây giờ chúng ta có cái thứ tư. Thứ tư là quý vị biết gì không? Giàu có. Đi theo Phật mà nghèo là đừng đi. Tu theo Phật mà nghèo thôi dẹp đừng tu. Thầy nói xin nói thật, tu theo Phật phải giàu, tu theo Phật là nghèo không tu. Đấy, nói tới đây có nhớ cả nhiều người ngơ ngác. Nói vậy không phải đâu nha, đừng có nghe lời thầy nói vậy rồi nó hỏi ủa sao kỳ vậy. Không phải, rất là nhiều chỗ hiểu sai lầm cái chỗ thầy nói nè. Nhất định đi theo Phật phải giàu, nhưng không phải giàu tiền bạc, không phải giàu vật chất, mà giàu cái gì? Phước đức và trí tuệ. Hai cái này phải giàu. Nếu ai có hai cái này nhiều chừng nào thì giải thoát nhanh chừng đó. Ai có hai cái này nhiều chừng nào thì người đó được đời sống an lành tốt chừng đó. Thứ nhất là phước đức chứ. Ông bà mình dạy con cháu rồi, có đức mật sức mà ăn, đúng không? Ngay cả những vị mà tu pháp môn tịnh độ cũng vậy. Tu pháp môn tịnh độ cũng vậy chứ. Tu pháp môn tịnh độ là cầu mong về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đúng không ạ? Ở đây quý vị khẳng định đúng không? Bảo là niệm Phật giảng sanh, đúng không? Đúng, thầy công nhận là niệm Phật giảng sanh. Đạo tràng chùa thầy đó thầy mới nói đó. Quý vị ngồi đó niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng được. Nhưng cái xác suất giảng sanh á không nhiều. Không nhiều. Vì sao vậy? Mấy Phật tử hỏi thầy tại sao vậy? Thầy mới nói muốn biết tại sao, lật lại kinh Di Đà. Bởi vì đối với tâm tịnh độ nó có ba cái bộ kinh. Kinh Vô Lượng Thọ, đúng không? Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy rất là rõ nè. Thầy đọc một đoạn để quý vị, lâu nay quý vị tu, quý vị có tụng kinh không? Có tụng kinh Di Đà không? Trong kinh A Di Đà thầy mong quý vị chú ý một đoạn đối với người mà tu đó. Dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Quý vị dịch câu này là sao? Dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Có nghĩa là gì? Không thể lấy một chút phước đức, một chút nhân duyên thiểu lợi ích đó, một chút thiện căn mà đòi sanh Tây Phương Cực Lạc là điều hơi khó. Ở trong kinh này Di Đà nói rất rõ nè. Như vậy thì Đức Phật nói cái người mà muốn sanh Tây Phương Cực Lạc á tốt á thì người đó phải có nhân duyên thù thắng, phước đức thật vuông tròn và niềm tin tam bảo thật kiên cố. Niềm tin Tam Bảo ta kiên cố, cho nên ở bên đó ta mới xây dựng là tính hạnh nguyện mà. Đầu tiên là phải có niềm tin, niềm tin và cái sự gia trì để sanh được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đấy, cho nên thầy mới nói rằng như vậy thì nếu chúng ta tu được như vậy đó, cái thứ tư đó, chúng ta có giàu có thì lo gì không có cái thứ năm. Cái thứ năm là giải thoát, thấy không? Hồi nãy là chúng ta có sức khỏe nè, có tâm an nè, có tuổi thọ nè, có giàu có, đúng không? Giàu có tức là có phước đức nhiều, có trí tuệ nhiều, thì lo gì chúng ta không giải thoát, thấy chưa? Cho nên thầy mới nói đi với Phật năm cái này thì chúng ta có được rồi. Thì nếu có được năm cái này rồi thì chúng ta giáo hóa con cháu mình đó, tức là hướng dẫn giới trẻ tu học rất là tốt đó. Giới trẻ rất là tốt. Hồi nãy thầy mới nói giới trẻ là một trong những người mà có cái nhiệt huyết nè, có cái tâm huyết. Nhưng làm sao chúng ta phải khơi dậy cái nguồn của giới trẻ chứ? Còn đối với các bạn trẻ cũng vậy, các bạn phải thấy được chứ. Thấy được cái đầu tiên thầy đòi hỏi giới trẻ, ở đây có giới trẻ nè, thầy đòi hỏi đầu tiên của các bạn là gì? Thứ nhất, ở trên cuộc đời này các bạn muốn thành tựu được sự nghiệp, thành tựu được cái cuộc sống an lành, thì đừng bao giờ quên cái lòng biết ơn, lòng tri ân và lòng nhớ ơn. Nếu bạn trẻ nào không có được cái này thì xin thưa, thầy xin khẳng định một điều, trong đời sống các bạn gặp rất nhiều khó khăn, và trong sự nghiệp các bạn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì tất cả những thứ đó của các bạn không được bắt nguồn từ hiếu đạo. Các bạn nên nhớ kỹ một điều đó. Cho nên cái đầu tiên đòi hỏi cái người trẻ đó mà muốn thành tựu, các bạn phải có một cái lòng này, lòng biết ơn. Biết ơn ai? Cha mẹ. Đầu tiên cái đã, biết ơn cha mẹ. Cho nên bạn trẻ nào mà luôn lúc nào cũng nhớ được công ơn mang nặng đẻ đau của cha mẹ, lúc nào cũng nhớ được cha mẹ tần tảo cực khổ một nắng hai sương để nuôi các bạn lớn lên, thì thầy tin chắc rằng các bạn đó không đi sai đường và cũng không cô phụ lại công ơn của cha mẹ mình. Đó là cái đầu tiên mà thầy mong mỏi đối với giới trẻ. Đầu tiên phải có lòng tri ân. Lòng tri ân đối với ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Tất cả những gì các bạn có hôm nay, kể cả thân xác của các bạn cũng đều do cha mẹ cho chứ. 9 tháng cu men, 3 năm bồng ẩm từ trong trứng nước mà. Cho nên lớn lên dựng vợ gả chồng, định hình cho ăn học. Như vậy thì tất cả những gì chúng ta có hôm nay đều do cha mẹ mang lại chứ. Cho nên cái đầu tiên á, mà chúng ta không có cái tri ân rồi đó, thì coi như chúng ta hỏng rồi. Như vậy thì ngoài tri ân cha mẹ thì chúng ta còn sống với cộng đồng chứ, sống với bà con, cô bác, sống với làng xóm, sống với khu phố, sống với tất cả mọi người chứ. Chúng ta không sống riêng biệt mình chúng ta đâu. Cho nên á, chúng ta mang cái ơn này nè, thì gọi bảo là cái ơn dạng loại chúng sinh. Quý vị bưng một bát cơm ăn á, các bạn bưng một bát cơm ăn á, nếu các bạn không biết được cái công nặng của một cái người làm nông dân á, các bạn có tiền các bạn cũng không mua gạo được, đúng không? Nếu các bạn tưởng tượng rằng bây giờ tất cả những người nông dân Việt Nam đình chỉ hết, không có sản xuất lúa gạo nữa, thì quý vị mình có tiền mình có mua được không? Không có được. Rồi tất cả những thợ may á, thợ dệt vải người ta đình công hết, tất cả những cái người mà bác tài lái xe, tài xế trên khắp đất nước này đình công hết, không ai chạy hết, các bạn di chuyển được không? Thấy chưa? Cho nên mình nhìn mình thấy là cái mối tương quan trong xã hội mà Đức Phật bảo là cái ơn của dạng loại chúng sinh. Mình tưởng là mình không có ơn với người đó. Không, có ơn chứ. Cho nên các bạn hãy nhớ kỹ điều đó. Cái thứ ba mà cái ơn mình cần nhớ nữa, hôm nay chúng ta sống trong thanh bình, hôm nay chúng ta sống trong một đất nước phát triển, thì chúng ta đừng quên cội nguồn, đừng dông bản, đừng theo những cái kế của ngoại bang. Mặc dầu chúng ta mở cửa gia nhập đối với nước ngoài, ngay cả bản thân thầy cũng vậy, và một vài chư tôn, một rất là nhiều chư tôn đức trẻ trẻ, một cái dạng gọi là trung niên đó, cũng đi học từ nước ngoài, tức là muốn học được cái tốt của họ. Nhưng chúng ta nhớ một câu là hòa hợp chứ đừng hòa tan. Có nghĩa là chúng ta cũng mở cửa giao lưu với họ, nhưng các bạn nên học cái gì tốt, đừng bao giờ đi ngược lại truyền thống văn hóa từ lâu đời của ông cha chúng ta. Nếu một người nào đó, một bạn nào đó mà bảo là dông quốc, có nghĩa là đi ngược lại những cái truyền thống văn hóa lâu đời của ông bà, thì cái bạn đó nhất định coi chừng trong đời sống gặp rất nhiều khó khăn đó. Thầy nói hai chữ khó khăn thì các bạn biết rồi. Cho nên rất là khó. Cái thứ ba nữa, chúng ta nói như vậy để nhớ ơn ai? Nhớ ơn tổ tiên, nhớ ơn hàng triệu chiến sĩ ngã xuống. Có những người tuổi đời như các bạn hôm nay. Lần đầu tiên thầy đặt chân đến ngã ba Đồng Lộc lúc 4 giờ chiều, xin thưa là đi hình như là khoảng mười mấy vị đó, mười mấy chư tôn đức, không có ai cầm được nước mắt. Không ai cầm được nước mắt là bởi vì á, ba ngàn mấy thanh niên xung phong, không có ai vượt hơn 25 tuổi. 10 cô gái ở Đồng Lộc chưa có ai vượt giới hạn 21 tuổi hết. Tuổi còn rất trẻ. Nhưng các bạn đặt câu hỏi coi, tại sao tuổi của các bác, các chú, các cô đó còn trẻ, nhưng tại sao lại dám hy sinh cho đất nước? Chúng ta nghĩ đi. Cho nên thầy mới nói rằng hàng triệu, hàng vạn ông cha chúng ta đã ngã xuống để mới có được một cái đất nước như hôm nay. Cho nên cái mà chúng ta cần phải nhớ, cần phải tri ân, đó là lớp những người đi trước. Ông cha ta, tiền nhân đi trước để mở mang bờ cõi, để xây dựng đất nước. Cho nên nếu mà các bạn có được ý thức như vậy rồi, thì từ việc làm, từ hành động, từ suy nghĩ của các bạn đó sẽ đi đúng hướng, vừa tốt đời, vừa đẹp đạo. Hồi nãy thì các bạn xây dựng ở trong nhà chùa đúng không? Xây dựng trong bi trí dũng, tức là biết thế nào là lòng thương người, có từ bi, có trí tuệ và có sự dũng cảm để từ bỏ những cái cám dỗ của cuộc đời. Bây giờ các bạn thực hiện tri ân, tức là đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên, đối với dạng loại chúng sinh và đối với những lớp cha ông đi trước. Như vậy thì một người mà có tấm lòng tri ân, một người mà có tấm lòng biết ân và báo ân như vậy thì chúng ta được phước. Chắc chắn là chúng ta được phước lớn. Mà khi chúng ta có phước rồi thì lo gì đời sống ta không thành tựu. Cho nên thầy thường khuyên các anh mà doanh nghiệp trẻ của chùa thầy đó, tài sản các anh làm ra nhất định phải chia thành 4 phần. Phải chia thành 4 phần cho thầy. Phần đầu tiên là cúng dường cho cha mẹ. Cái này là anh chị nào còn cha mẹ là nhất định phải làm. Cái phần đầu tiên mà anh kinh doanh được là phải cúng dường cho cha mẹ. Bởi vì nếu không có cha mẹ là không có anh, không có những cái mà anh có hôm nay, không có cái chức giám đốc của anh hôm nay nữa. Đừng nói chị không có anh thì làm gì có chức giám đốc. Cái thứ hai là phải biết những người khổ xung quanh mình, dành một phần để cúng dường tam bảo, để tu tạo phước điền, để làm công tác từ thiện xã hội. Cho nên hồi nãy chúng ta có hiếu với cha mẹ thì được chư thiên ủng hộ, chúng ta có phước đúng không? Không có cái phước đức nào lớn bằng cái phước có hiếu, quý vị công nhận không? Ở trong kinh Đức Phật dạy mà, không có điều ác nào cùng cực cho lòng bất hiếu. Cho nên nếu chúng ta cúng dường cha mẹ đó thì chúng ta có được một cái phước đức lớn. Bây giờ chúng ta lại cúng dường tam bảo, chúng ta lại nghĩ đến người nghèo khó xung quanh chúng ta nữa, chúng ta tạo cái phước đức trong mình nữa, thì quý vị thấy là chúng ta có một cái phước đức rất là to. Mà khi có phước có đức rồi đó thì ông bà mình nói với con cháu đó, có đức mật sức mà ăn, đức trọng thì quý thần cũng phải kính nể mình nữa, đúng không? Cho nên á, chúng ta có hiếu cha mẹ có phước rồi nè, chúng ta cúng dường tam bảo nè, rồi chúng ta lại nghĩ đến người nghèo khổ xung quanh giúp đỡ nữa nè, thì chúng ta thấy. Rồi cái phần thứ ba là gì? Dành một phần lớn để tái cấu trúc, tức là đồng vốn đó quay trở lại để tiếp tục kinh doanh, tiếp tục làm ăn. Và dành một phần nhỏ để giữ lại tích cóc phòng cơ, có nghĩa là phòng những trường hợp bệnh hoạn, ốm đau bất kỳ trong cuộc sống. Cho nên tài sản làm được phải chia thành 4 phần. 4 phần này không nhất thiết phải đồng nhau. Bởi vì ví dụ như cúng dường cha mẹ chỉ là một phần, rồi tạo công đức một phần, nhưng mà cái phần lớn là làm đồng vốn tiếp tục kinh doanh chứ. Nhưng mà một phần nữa nên giữ lại để phòng trường hợp chúng ta gặp bất trắc trong cuộc sống, khó khăn trong cuộc sống. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là một cái người mà một cái bạn trẻ mà sống được như vậy, làm được như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy lo gì chúng ta không thành tựu, đúng không? Cho nên chúng ta vừa làm tốt ở ngoài xã hội, nhưng chúng ta làm tốt ở trong đạo nữa. Cái này bảo là tốt đời đẹp đạo nè. Chúng ta nhìn kỹ nè. Cho nên á, thầy mới nói rằng đối với giới trẻ đó, Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Chúng ta là chủ đất nước tương lai, chúng ta là chủ của đất nước, nhưng ông chủ này phải thật sự là chủ. Khi ông chủ này có đầy đủ phước đức, ông chủ này có đầy đủ trí tuệ, ông chủ này có đầy đủ tình thương. Một khi thiếu những cái này, tức là thiếu tài, thiếu trí, thiếu đức, thì chúng ta không làm gì được. Chúng ta không làm gì được đâu. Cho nên thầy mới nói, dầu chúng ta có giỏi đi cách mấy đi nữa, nhưng chúng ta không có cái đức, chúng ta không có cái trí, thì cũng khó sống trong cuộc sống này lắm. Mà nếu một khi mà chúng ta có đức mà chúng ta không có tài thì cũng rất là khó. Cho nên nãy thầy mới nói giống như con người vậy đó, có mắt mà không có hai chân thì khó không? Khó vấn đề đi lại. Nhưng bây giờ có hai chân nhưng bị khiếm thị, khó không? Khó. Cho nên khi chúng ta có đầy đủ chân, có đầy đủ mắt thì chúng ta đi lại mới đó. Cho nên đối với giới trẻ cũng vậy, các bạn thấy đó đây là các bạn sống trong một môi trường rất là tốt. Cho nên á, thầy mới nghĩ là môi trường chùa, có nhiều bạn bảo là đi chùa mắc cỡ, ủa đi chùa sao mắc cỡ. Rồi có nhiều gia đình bảo là, như là gần chùa thầy bảo là sợ cho mấy đứa nhỏ tới chùa nó đi tu. Nói vậy đó, hỏi sao không cho mấy nhỏ tới chùa, nó tới chùa nó đi tu. Thầy nói mô Phật, tới chùa thì không cho, mà để nó chơi game, chơi đồ thì cho. Đúng không? Chúng ta thấy một cái nghịch lý, muốn con nên người thì phải cho nó môi trường tốt chứ. Cho nên môi trường của chùa là một cái môi trường mà không phải vô đó để rồi chúng ta trở thành người người xấu, trở thành người, không phải vậy. Cho nên chúng ta thấy rõ là giáo lý đối với người trẻ, giáo lý đối với người trẻ, ví dụ như giờ kinh Phước Đức, chúng ta thấy không? Cho nên đâu phải là giáo lý của người già không đâu. Hồi nãy là thầy mới nói giáo lý của người già là niệm Phật đúng không, tu hành xưa này. Nhưng mà giáo lý của người trẻ, cho nên đối với các bạn trẻ cũng vậy, các bạn phải định hướng được cuộc đời mình. Chính các bạn là người định hướng của cuộc đời mình, chứ không ai có thể định hướng cuộc đời các bạn được hết. Cha mẹ sanh ra cho mình, nhưng định hướng cuộc đời chính là mình. Cho nên người xưa ông bà mình nói một câu nè, sanh con nhưng trời sanh gì? Sanh tánh. Các bạn có nghe câu này không? Bảo là cha mẹ sanh con nhưng trời sanh tánh, không phải ông trời nào đâu. Nhưng thực tế là gì? Cái ảnh hưởng cuộc đời sống xã hội. Nếu các bạn nào biết suy nghĩ, biết thương cha mẹ, biết định hướng cho cuộc đời của mình, thì xin thưa bạn đó thành tựu. Cho nên thầy mới nói nè, đừng xây dựng thế giới ảo, thế giới anh hùng ảo xung quanh mình. Ở Việt Nam bây giờ thường là xây dựng thế giới anh hùng ảo, tức là anh hùng nhưng thực chất không có gì là anh hùng hết trơn, tức là tự xưng cho mình anh hùng nhưng thực chất không có tài, không có đức, không có gì mà anh hùng cái gì. Người ta xưng anh hùng là khi nào người ta hy sinh cho đất nước, có tài, có đức, có đầy đủ mọi thứ chứ. Chứ còn mình sống làm khổ cha mẹ mình, làm khổ người này, làm khổ người kia, làm cho xã hội bất an thì bảo anh hùng, cái đó gọi là anh hùng ảo. Cái đó gọi là anh hùng ảo, không nên xây dựng anh hùng ảo. Không nên xây dựng anh hùng ảo. Cho nên vì thế mà thầy mới nói rằng cái cách nãy thầy nãy giờ đầu giờ tới giờ thầy mới nói là cái cách để chúng ta hướng dẫn với trẻ, và đối với các bạn trẻ cũng vậy. Các bạn phải nhìn nhận và thấy được những cái điều mà thầy vừa nói đó. Điều cần ở các bạn là lòng tri ân, thầy nhắc lại nha, lòng tri ân, lòng nhớ ơn là lòng báo ơn. Đó. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy, chúng ta nhìn được cái gương báo ơn cha mẹ, ông bà, thầy cô, tất cả những người nào có ơn với ta đi qua cuộc đời ta, thì đòi hỏi chúng ta phải có một hành động, có một cái gì đó để báo ơn. Cho nên chúng ta thấy hôm rồi đó, chùa thầy năm nào cũng vậy nha. Xin thưa là chùa thầy có một cái nét đặc biệt là năm nào 20 tháng 11 cũng làm rất là hoành tráng, rất hoành tráng. Phải nói là ít có chùa nào làm hoành tráng bằng chùa thầy. Cho nên là mọi người thắc mắc, mọi người bảo cái đó là của thế gian chứ sao lại ở trong chùa làm. Thầy mới nói cái nào là của thế gian, cái nào là của thế gian, trong nhà Phật chứ sao lại bảo thế gian. Nó mới 20 tháng 11 là thế gian chứ sao nhà Phật. Thầy nói vậy là không hiểu đạo Phật rồi, đúng không? Thế gian có ba ông thầy người ta chấp nhận. Thế gian có ba ông thầy người ta chấp nhận. Thứ nhất là ông thầy thuốc, đúng không? Ông thầy thuốc. Thứ hai là ông thầy giáo, đúng không? Thứ ba là ông thầy tu. Có ba ông thầy này thôi chứ. Mới sanh ra thì gặp ông bác sĩ, ông thầy thuốc chứ còn gì nữa. Sanh ở bệnh viện mà gặp ông thầy thuốc, lớn lên gặp ông thầy giáo đi học, đúng không? Già rồi vô chùa chết gặp ông thầy tu. Ủa có ba ông đó thôi chứ. Ba vị này là biểu mẫu của cuộc đời, đúng không? Từ ông thầy thuốc, đúng không? Người ta gọi là thầy thuốc như mẹ hiền. Còn ông thầy giáo là hình ảnh đẹp vô cùng, đúng không? Trọng thầy mới được làm thầy. Những người chèo đò tri thức đưa thế hệ sang sông, đúng không? Nhưng mà sông đó là sông cuộc đời. Vị thầy cuối cùng chúng ta gặp còn cao hơn hai vị thầy trước nữa. Nếu hai vị thầy trước là xây dựng cho chúng ta vậy cuộc sống nhân gian thôi, nhưng vị thầy thứ ba mới là xây dựng tâm linh cho chúng ta, làm giúp cho chúng ta thoát được khổ đau ở cuộc đời này, giúp cho chúng ta từ bỏ được những cái thoái hư tật xấu mà ăn vào tâm thức chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Bảo là ông thầy tu, ông thầy sửa, tu sửa. Chúng ta thấy không? Cho nên ba ông thầy này ở cuộc đời chấp nhận, đúng không ạ? Như vậy thì ở trong đạo Phật của chúng ta có ba ông thầy này không? Có chứ sao không có. Ba ông thầy này chứ. Cho nên mỗi một lần 20 tháng 11 là đem Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra lại. Ủa ông thầy giáo nè, ông thầy giáo. Ủa ông thầy giáo mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà ông thầy giáo. Nếu không có vị thầy này thì chúng ta biết sanh tử không? Không biết. Nếu không có vị thầy này chúng ta thấy được thế giới Tây Phương không? Có chính vị thầy này giới thiệu nha. chúng ta đừng quên là chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nếu không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, làm sao chúng ta biết ở cảnh giới đó? Không có. Đây là ông thầy giáo dạy cho chúng ta về mọi mặt thiện ác ở trên cuộc đời, đúng không? Làm cho chúng ta hiểu được giá trị của con người sống ở trên cuộc đời này. Cho nên ông thầy này, ông thầy giáo nè, nhưng mà có ông thầy thuốc không? Có chứ. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai. Ông thầy thuốc cũng ngồi đây mà. Ông ở Đông Phương, mặt trời mọc mà, mặt trời mọc lên, ánh bình minh lên, ông ngồi đó. Thấy chưa? Cho nên có bệnh, có hoạn, có gì thì Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Trừ Dương Thọ Bệnh Dược Sư Lưu Lý. Đúng không? Rồi bây giờ á, còn một ông thầy nữa, đúng không? Còn một ông thầy nữa ở trong chùa đó. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đó. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật chứ. Cho nên muốn sống ở trên cuộc đời này an ổn thì được Đức Phật Dược Sư gia hộ, gia trì, đúng không? Muốn mở mang được trí tuệ để trừ đi cái bệnh tham sân si ở trên cuộc đời này thì phải ứng dụng theo giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà muốn về một cảnh giới mà bảo là vàng bạc lưu ly sa cừ mã não sang hô hổ phách trân châu, tất cả mọi thứ tiếng chim hót lá rụng gì cũng đều giảng pháp hết, thì về thế giới tâm linh của Đức Phật A Di Đà. Cho nên thầy mới nói rằng các bạn trẻ ở chùa thầy rất là thích cái mô hình này, rất là thích cái mô hình này, rất là thích. Cho nên 20 tháng 11 làm hoành tráng là vậy đó. Chẳng những tri âm thầy cô giáo bên ngoài, nhưng mà cúi lại Đức Phật Dược Sư, cúi lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cúi lại Đức Phật A Di Đà. Một vị thì là thầy thuốc, một vị là thầy giáo, một vị là ông thầy tâm linh, để ông giúp một cảnh giới tâm linh. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta sống được, mà các bạn trẻ chúng ta hiểu được cái giá trị cuộc sống, giá trị cuộc sống xung quanh các bạn, thì chúng ta thấy là cuộc đời này đẹp. Cho nên hôm rồi đó thầy đi ra nước ngoài đó, mấy người nước ngoài nói: ủa sao Việt Nam bây giờ là kỳ vậy thầy? Hỏi kỳ là sao? Nói giờ giới trẻ trong học đường nó đánh lộn, rồi nó quay phim, rồi nó tùm lum trên học đường đó. Giới trẻ bây giờ là nó không có đạo đức đâu. Thầy nói: quý vị nói cái vậy là quý vị kém hiểu biết. Bởi vì sao vậy? Cái ngôi trường đó, xin thưa, mấy chục ngàn học sinh, nhưng mà có mấy đứa đánh lộn, có 3-4 đứa ca biệt nó đánh lộn thôi chứ. Giới trẻ Việt Nam người ta mấy chục triệu, đúng không? Cho nên quý vị không có nhìn thấy người ta tu một lần mấy ngàn, một cái khóa tu như vậy mấy ngàn, 2-3 ngàn. Thầy mới nói thầy vừa tổ chức khóa tu trại hè ở Cần Thơ, hỗ trợ tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 10 tại Cần Thơ đó, hơn 2000 em cho 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thấy không? Rồi tổ chức hội trại lần thứ 9 tại Bà Rịa Vũng Tàu này, ở dưới huyện Long Đất nè, 2000 mấy trăm bạn sinh viên tham gia. Chúng ta thấy rõ không đó? Rồi trung thu mới vừa rồi chùa thầy là hơn 2000. Cho nên thầy mới nói rằng quý vị chỉ nhìn thấy một cái nhỏ nhưng mà quý vị không thấy cái lớn. Cho nên hôm rồi thầy mới nói là ví dụ quý vị thấy á, ở dưới em á, chở xe bia, lật xe bia một cái, người ta nhảy ra người ta cướp bia, đúng không? Rồi nhiều người nước ngoài bảo là lên án, bảo là xã hội Việt Nam bây giờ nó vậy cướp bia. Thầy nói quý vị nói vậy là quý vị kém là sao? Xin thưa quý vị, bao nhiêu người cướp bia, nhưng mà sau đó rồi các ông chủ bia bắt đền anh tài xế 300 mấy chục triệu, thì ngay lập tức trên cộng đồng Facebook của người Việt á, họ quyên tiền ủng hộ 700 mấy chục triệu. Chúng ta thấy không? Để cho anh tài xế trả lại tiền kia. Cho nên cái anh chủ anh mắc cỡ quá, anh nói người ta làm công cho mình mà bị tai nạn mình lấy đền ta, trong khi những người này người ta không có quen biết gì hết mà người ta lại ủng hộ cái anh này, cho nên thôi về họ không lấy tiền. Cho nên giờ cái anh này anh làm gì đây? Anh nhờ bưu điện trả tiền lại. Cho nên thấy không? Thầy mới nói rằng mặc dầu xã hội có một vài người xấu, nhưng mà xã hội nó còn hàng triệu người tốt đó chứ, mình thấy chỗ đó chứ. Cho nên thầy mới nói còn hàng triệu, hàng trăm, hàng vạn bạn trẻ đang tu học tốt, đang định hướng tốt cuộc đời mình, chứ sao là bảo là giới trẻ Việt Nam là như vậy? Không đúng như vậy. Chúng ta đừng nhìn sai sự thật như vậy. Cho nên thầy mới nói rằng thứ nhất, Thầy nhắc lại cái buổi hôm nay. Thứ nhất là chúng ta là những nhà làm công tác hoằng pháp của Phật tử, tức là Phật tử làm công tác với Phật tử, thì đòi hỏi chúng ta, thầy nhắc lại, đòi hỏi chúng ta phải có cái tâm tu, và bản thân chúng ta phải là người làm gương cho con cháu và khuyến khích con cháu, khuyến khích từ cái việc mà tu học cho đến tất cả các việc khác, nhất là cái việc của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương bảo là Phật hóa gia đình. Chúng ta không có lý do gì, thầy nhắc lại, không có lý do gì chúng ta đi chùa mà để con em mình ở nhà. Chúng ta biết đi chùa, biết phước đức mà để con em mình rơi vào những tệ nạn xã hội, cái lỗi đó là cái lỗi người lớn của chúng ta. Cho nên chỉ cần ông bà cha mẹ tu tốt, làm tấm gương cho con cháu và hướng khuyến khích con cháu tới chùa, thì cái việc tới chùa còn lại là của tăng ni. Cho nên từ đó đó chúng ta thấy rõ ràng là cái việc hoằng pháp của quý vị rất quan trọng, cái việc khuyến khích tu cho con cháu rất quan trọng đối với thế hệ trẻ. Chúng ta nên nhớ là Phật giáo Việt Nam có được phát triển hay không là điều nhờ ở giới trẻ. Tương lai đất nước có được thịnh vượng hay không, tất cả đều đặt kỳ vọng ở giới trẻ. Và riêng đối với các bạn trẻ, thầy cũng kỳ vọng rất nhiều ở các bạn. Các bạn hãy đem sức lực của mình, đem cái sự hiểu biết của mình, đem cái tài năng của mình cống hiến cho đất nước, cho dân tộc và cho đạo pháp. Nếu các bạn làm được như vậy thì các bạn hãy trả được một phần công ơn mang nặng đẻ đau của cha mẹ, vất vả của cha mẹ, và cũng để tri ân ông bà tổ tiên của mình, và cũng để báo ơn được những người xung quanh chúng ta đã giúp đỡ chúng ta tất cả về mọi mặt. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta làm tốt được như vậy thì chúng ta sống cuộc sống được tốt đời, được đẹp đạo. Cầu mong rằng Tam Bảo xin gia hộ cho tất cả quý Phật tử đều được thân khỏe, tâm an và làm tốt công tác hoằng pháp cùng với chư tôn đức, đem ánh sáng Phật pháp vào trong cuộc đời. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính nghe. Hương của các loài hoa không thể bay ngược gió, nhưng hương đức hạnh của các ngài ngược gió khắp tung bay. Chiều hôm nay, đâu đó trong khán phòng này thoang thoảng mùi hương đức hạnh. Con xin được thay lời cho ban tổ chức cũng như tất cả các hoằng pháp viên trong hội trường này, xin được đảnh lễ và niệm ân thượng tọa ủy viên hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban hoằng pháp Trung ương, phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, trưởng phân ban thanh thiếu niên Phật tử Trung ương. Đáp lại lời mời của ban tổ chức, thượng tọa cũng đã trở về nơi hội trường này, chia sẻ đến tất cả các hoằng pháp viên những kinh nghiệm rất thiết thực và hữu ích trong đời sống nhân sinh. Ân đức mà thượng tọa đã ưu ái cho tất cả các hoằng pháp viên của chúng con, chúng con thầm cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa pháp thể kinh an, và mãi là bóng cây đại thọ che mát hàng hậu học chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Và buổi lễ, buổi giảng hôm nay đến đây đã kết thúc. Là Phật, chúng con cùng thỉnh thượng tọa cùng toàn thể hội trường hồi hướng. Thỉnh sư đưa thượng tọa trở về phòng nghỉ ngơi.